Đối với thế giới, thật là kỳ lạ khi mỗi Chủ nhật như vậy, chúng ta nhóm lại với nhau để rồi cùng học trong một quyển sách, mà phải là quyển sách rất là cũ, lâu lắm rồi. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, và Ngài đã để lại cho chúng ta những gì mà chúng ta cần biết. Và những gì Ngài để lại cho chúng ta ấy là lời của Đức Chúa Trời, và lời của Ngài là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy của chúng ta. Như vậy mà khi đọc lời của Đức Chúa Trời thì chính lời của Ngài sẽ hiểu được những cái ý tưởng trong lòng của mình. Như mọi người đã biết, chúng ta đã kỷ niệm Ngài Chúa chúng ta phục sinh. Và việc chúng ta kỷ niệm đó là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Ngài. Những gì chúng ta đã được học qua ấy là chúng ta đã học đến chương thứ 5 của sách Matthew, ký thuật lại bài giảng đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã giảng trong chức vụ của Ngài. Và hôm nay chúng ta sẽ học trong Matthew chương thứ 5 từ câu 17 đến câu 20. Thực ra tuần này chúng ta học tiếp những gì mà chúng ta đã bỏ lỡ gián đoạn trong vài tuần trước đây. Và như tôi đã từng nói, nếu như có ai có bất cứ điều gì thắc mắc, cần muốn hiểu thêm thì chúng ta có thể hỏi, biết cùng thảo luận sau giờ nhóm lại của chúng ta. Matthew chương 5 từ câu 17 đến câu 20. Đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay là tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Vì thật ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. Do đó, ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vâng giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng. Vì ta bảo cho các con biết, nếu sự công bình của các con không hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Việc mà con người tạo dựng nên luật pháp hay là luật lệ của họ, nó tốt hay là nó xấu, nó dựa trên cái nền tảng của họ. Tại sao như vậy? Lý do là bởi vì chỉ có lời Đức Chúa Trời, luật pháp của Đức Chúa Trời mới là tuyệt đối mà thôi. Chỉ có luật pháp của Đức Chúa Trời mới là trọn vẹn mà thôi. Và chỉ có luật pháp của Đức Chúa Trời mới còn tồn tại đến đời đời. Do vậy mà khi mà con người thiết lập nên luật pháp hay là những luật lệ thì họ chỉ dựa trên những cái điều mà được nhiều người chấp nhận, đã nhiều người tán thành. Do vậy mà kết quả của nó sẽ bị hủy diệt mà thôi. Chính David là người mà được Đức Chúa Trời gọi là người vừa ý Ngài. Ông biết điều này rất là rõ. Trong Thi Thiên chương thứ 19 từ câu 7 đến câu 11, David nói rằng luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn. Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là tinh sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý, tất cả đều công bình. Các điều ấy quý hơn vàng, thật quý hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tàn ông. Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa, ai giữ gìn chúng được phần thưởng lớn. Là người thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta phải tuân thủ luật pháp của Ngài. Do vậy mà khi chúng ta không hiểu được luật pháp của Đức Chúa Trời và mục đích của nó, thì chúng ta sẽ bị dẫn dụ bởi luật pháp hoặc là những sự chỉ dạy của con người. Trong sách Gia-cơ, sứ đồ Gia-cơ ông cảnh báo rằng người mà có một cái sự phân tâm như vậy đó, là người không ổn định trong mọi đường lối của mình. Một cái chung cư như vậy đó, nó không có đứng vững là bởi lý do gì vậy? À, là bởi vì cái nền tảng của nó đó, nó không vững chắc. Thì cũng cùng lẽ đó là con cái của Đức Chúa Trời, mà nếu mà chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời làm nền tảng thì chúng ta cũng bị không có sự vững chắc như vậy. Chúng ta không thể dùng bất cứ điều gì khác để làm nền tảng chúng ta. Chúng ta cũng không thể dùng bất cứ điều gì của con người để làm nền tảng cho mình. Ở đây, Chúa nói rằng một chấm một nét của luật pháp cũng không thể qua đi được. Mọi sự phải được hoàn tất. Chính Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng Ngài đến không phải để loại bỏ, để luật pháp ở một bên, nhưng mà Ngài đến để hoàn tất nó, Điều đáng buồn là ngày hôm nay có nhiều người họ tìm cách để giải nghĩa lại lời của Đức Chúa Trời. Họ muốn chối bỏ thẩm quyền của lời Ngài. Nếu như có phần Kinh Thánh nào mà không đồng ý với họ hoặc là họ không thích thì họ sẽ bỏ qua. Chúng ta không phải là người đứng trên cái cương vị để xét xử lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà ngược lại chính lời của Đức Chúa Trời phải ở trong cương vị xét xử chúng ta. Và chính Đức Chúa Jesus Ngài đã nói rằng tất cả những gì trong lời của Ngài phải được ứng nghiệm. Khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy rằng ở đây Đức Chúa Jesus Ngài nói rất là rõ về luật pháp của Đức Chúa Trời là như thế nào. Và những gì Đức Chúa Jesus Ngài nghĩ về luật pháp của Đức Chúa Trời thì chính chúng ta cũng phải nghĩ như vậy. Đức Chúa Jesus nói lời của Đức Chúa Trời là tuyệt đối. Hãy nhớ rằng trong thời của Đức Chúa Jesus, lời Kinh Thánh chỉ là cựu ước mà thôi. Và do vậy khi Đức Chúa Jesus nói đến lời của Đức Chúa Trời, ấy là Ngài nói đến lời Kinh Thánh được ghi lại trong cựu ước và rằng Ngài đến để làm ứng nghiệm những lời đó. Như vậy thì chúng ta cần phải suy nghĩ về vấn đề này như thế nào? Là những Cơ Đốc nhân chúng ta có cần phải liệt kê hết tất cả những gì được ghi lại, những luật lệ được chép lại trong Thánh Cựu Ước và phải cố gắng thực hiện nó hay không? Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì khi đọc tới sách Lê Vi Ký thì rất là khó để mà đọc qua sách đó, đúng không? Và nếu như chúng ta cho rằng việc mà chúng ta không thể làm hết tất cả những gì mà luật pháp trong Cựu Ước ghi lại đó, thì Đức Chúa Jesus Ngài nói rằng Ngài đến không phải để bãi bỏ luật pháp nhưng để hoàn tất, có nghĩa là gì vậy? Nếu như chúng ta theo hết tất cả những luật lệ đã được ghi lại trong Thánh Cựu Ước đó, thì chúng ta sẽ biết được cái cách làm thế nào để chúng ta cắt rau của mình, tỉa rau của mình sao cho đúng. Như vậy mà câu hỏi này rất là quan trọng, bởi vì khi đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải phân biệt để biết rằng chỗ nào trong lời của Chúa mà chúng ta cần phải áp dụng và chỗ nào không cần áp dụng đây. Khi Đức Chúa Jesus Ngài đến, Ngài đã làm cho nhiều người hoang mang lắm. Khi mà Ngài đến, những người mà nghe Ngài giảng đó biết rằng những gì Ngài nói là đúng, nhưng mà cách Ngài nói đó nó không có giống như là những người Pharisee và các thầy thông giáo. Như vậy mà hỏi, ủa vậy chứ cái thầy dạy luật này là ai vậy? Nhà tiên tri này là ai vậy? Và Ngài rất là khác. Và họ tự hỏi rằng Ngài tin lời Kinh Thánh như thế nào? Trong khi Ngài là bạn của những người thâu thuế và những người có tội, Ngài công bố về ân điển, Ngài ban sự thương xót. Họ hoang mang là bởi vì đối với họ, các nhà thông giáo và những người Pharisee là những người mà họ nghĩ rằng là những cái tầng lớp rất là cao trọng và họ rất là nể trọng họ. Nhưng mà rồi điều khiến cho họ hoang mang là những gì mà Chúa Giêsu nói không giống như cách mà người Pharisee và các thầy thông giáo nói. Do vậy mà việc những người nghe Ngài tự hỏi rằng Đức Chúa Jesus nghĩ gì về lời của Đức Chúa Trời, Chúa Jesus nghĩ gì về Môi-se, về những gì được ghi lại trong luật pháp đó, là như thế nào? Và Đức Chúa Jesus Ngài đã cho họ biết rõ rằng chẳng những ta tin vào những gì được ghi lại trong luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng mà ta đến để làm trọn nữa. Nhiều người cho rằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời quá cao, do vậy mà chúng ta cần phải nên hạ thấp xuống. Nhưng mà Đức Chúa Jesus Ngài nói rằng những cái luật lệ của các ngươi là con người đặt ra đó đã giảm cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời xuống, do vậy mà ta đến để đem nó trở lại cái vị trí ban đầu của nó. Ngài đến và Ngài nói với những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ, Ngài nói các ngươi đã không hiểu cái điều mà Kinh Thánh đã đề cập đến là như thế nào. Tôi cũng tự hỏi, có lúc nào trong khi chúng ta đọc lời của Chúa mà chúng ta lại không nắm vững lời của Ngài muốn nói gì hay không? Ngày hôm nay, những nhà lãnh đạo tôn giáo họ đã giảm giá trị, giảm tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời xuống ra sao vậy? Điều đáng buồn là ngày hôm nay nó vẫn còn tồn tại. Khi mà chúng ta cho một ai đó danh sách của những gì mà con người cần phải đi theo đó, là lúc đó chúng ta đã giảm cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời xuống rồi. Những gì mà những người Pharisee đã làm ở đây, ấy là họ đã biến những cái luật từ bên trong đó thành cái luật ở bên ngoài. Họ biến những cái luật đặt ra để muốn cho con người hãy xét xem những gì trong tấm lòng của họ, thì bây giờ đây họ đã thay đổi nó thành những cái luật để con người cố gắng ráng giữ. Những người Pharisee cho rằng nếu như ai mà làm theo điều này, điều này, điều này, điều này, điều này, điều này đó, thì sẽ là người công bình. Ở đây Đức Chúa Giêsu ngài nói rằng nếu mà ở trong vương quốc của ta thì đây là cách mà ngươi cần phải làm và đây là cách mà các con cần phải sống. Và nếu như chúng ta đọc qua các phước lành đó, thì mình thấy rằng những gì mà ngài nói ở đây không dễ chút xíu nào. Chúa Giêsu nói rằng chúng ta là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Và khi chúng ta nhìn thế giới xung quanh mà chúng ta đang sống, chúng ta sẽ thấy rằng điều đó rất là khó. Và Đức Chúa Giêsu ngài cho biết rằng để có thể làm được điều đó, đó thì một người nào đó phải sống và làm trọn những gì mà Đức Chúa Trời ngài đã nói trong lời của ngài và phải hoàn tất tất cả những gì mà ngài đã phán. Ngài nói rằng các con phải công bình, phải thật sự là người công bình. Và để là người công bình thì con phải vượt lên trên cái bề mặt của cái việc mà những người Pharisee và các thầy thông giáo họ đặt ra để cho người ta phải đi theo những cái luật mà họ đã liệt kê đó. Ấy là chúng ta phải có được cái sự công bình ở bên trong. Đối với những Cơ Đốc nhân ngày hôm nay, Đức Chúa Trời ngài không có thay đổi, cái nguyên tắc vẫn giữ như vậy. Điều mà Đức Chúa Giêsu ngài đã làm ấy là khi ngài đến, ngài giải thích cách để mà vấn đề đó phải được hiểu như thế nào. Và khi ngài làm điều đó thì ngài đã chiếu ánh sáng vào những cái lỗ hổng, những điều sai trật của những người Pharisee và các thầy thông giáo lúc đó. Đức Chúa Giêsu ngài nói rằng ta đến để hoàn tất luật pháp. Nếu như chúng ta hiểu được căn bản về những gì mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây thì sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong việc chúng ta hiểu lời Đức Chúa Trời không chỉ cựu ước mà thôi nhưng trọn tất cả những gì mà ngài nói trong Kinh Thánh. Ngài nói rằng ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Trong Ê-sai chương 40 câu 8 cho biết rằng cỏ khô hoa rụng nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Luật pháp của Đức Chúa Trời không phải là gì đó mà mình ráng mình điều chỉnh và ráng làm sao để cho phù hợp với những gì đó mà mình có thể phù hợp được, có thể điều chỉnh được. Đức Chúa Trời ngài không bao giờ thỏa hiệp cái tiêu chuẩn của ngài cả. Như vậy, Đức Chúa Giêsu ngài đã làm ứng nghiệm tất cả những gì đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Mọi người còn nhớ những gì đã xảy ra trong con đường Emmaus không? Câu chuyện sau khi Chúa Giêsu phục sinh kể lại trên đường Emmaus có hai môn đồ của Chúa đang đi đường. Trong Luca chương 24 kể lại hai môn đồ của Chúa đã rất là buồn bực bởi vì họ không tin rằng Chúa đã sống lại. Họ nghĩ đã Chúa đã chịu đóng đinh và ngài đã chết rồi. Thì Đức Chúa Giêsu ngài hiện ra với họ, cùng đi đường với họ. Và rồi trong câu 27 cho biết rằng rồi ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về ngài trong Kinh Thánh. Phải nói rằng lời tuyên bố của Đức Chúa Giêsu khi ngài cho biết rằng tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước đó là chỉ về ta đó. Và rồi tiếp tục trong câu 44, ngài phán đây là những lời mà ta đã phán với các con khi ta còn ở với các con. Mọi điều đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Nhiều lần chúng ta đã nói rằng Kinh Thánh Cựu Ước là hướng đến Đức Chúa Giêsu. Đó là những cái hình ảnh để chỉ về Đức Chúa Giêsu, ngài là đấng sẽ đến. Do vậy mà chúng ta có thể nói rằng khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh Cựu Ước, mình sẽ thấy hình ảnh Đức Chúa Giêsu ở trong mỗi trang Kinh Thánh như vậy. Như vậy ở đây Đức Chúa Trời ngài đã ban luật pháp cho Môi-se. Và ngài đã ban cho Môi-se 10 điều răn. Và rồi ngài cũng qua Môi-se mà ngài cho họ những cái luật về dân của lễ và luật về dân sự. Và rồi khi các nhà tiên tri xuất hiện, họ cho biết rằng luật pháp của Chúa vẫn còn ở đó, mọi người cần phải bị bắt buộc để phải tuân giữ nó. Các nhà tiên tri đã đến để nhắc cho họ biết sự thánh khiết Đức Chúa Trời là như thế nào và tiêu chuẩn công bình của ngài ra làm sao. Do vậy mà mỗi lần khi nghĩ đến luật pháp của Đức Chúa Trời đó, chúng ta có thể chia nó thành 3 phần. Thứ nhất là luật pháp về đạo đức. Và rồi luật kế tiếp đó là luật dân sự chỉ dành cho quốc gia Israel mà thôi. Và rồi một luật nữa là luật về nghi lễ dành cho những người Israel khi mà họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Luật đạo đức đặt trên nền tảng Đức Chúa Trời, ngài là ai và những đặc tính của ngài như thế nào. Luật về dân sự cho biết rằng cái luật pháp của một quốc gia là như thế nào và trong trường hợp này là dân Israel họ phải đặt cái luật lệ của quốc gia của họ để giải quyết những vấn đề dân sự ra sao. Hay nói khác hơn, Đức Chúa Trời ngài muốn cho dân Israel biết rằng họ là tuyển dân của ngài, do vậy mà họ phải khác hơn những dân tộc khác. Ngài muốn cho dân Israel biết rằng ta thiết lập các con theo một cách độc đáo, một cách đặc biệt. Do vậy mà cái cách của con là phải theo một cách riêng. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là một quốc gia các con phải làm những điều mà không giống như bất cứ quốc gia nào khác. Và điều đó cũng có nghĩa rằng khi mà giao tiếp với những quốc gia khác đó, thì con phải có cái cách riêng của con. Nếu mà như nói theo cái ngôn ngữ ngày hôm nay đó, thì Ngài cho họ một cái đi chính sách về nội bộ của họ cùng với cái chính sách đối ngoại của họ. Còn khi nói về luật về các nghi lễ đó, Ngài cho dân Israel biết là những gì mà họ cần phải làm trong quá trình họ dâng của lễ ở trong đền thờ và cách thờ phượng Chúa là sao. Và do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài làm trọn hết tất cả những điều đó. 5 lần Đức Chúa Giêsu Ngài đã tuyên bố rằng Ngài là chủ đề chính của tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có 3 điều mà chúng ta đã được nghe, 1 điều trong Matthew và 2 điều ở trong Luca. Và cái lời khẳng định kế tiếp mà Chúa Giêsu Ngài đã khẳng định được ghi lại trong Giăng chương 5 câu 39 rằng các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời, chính Kinh Thánh làm chứng về ta. Một lần nữa ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho họ biết rằng họ đã không có hiểu cái mục đích chính của Kinh Thánh nói là thế nào. Bởi vì những gì Kinh Thánh nói là nói về ta, mà các ngươi đã loại bỏ ta ra. Và rồi một chỗ khác nữa được ghi lại trong Hebrew chương 10 câu 7. Là bây giờ tôi nói lại Đức Chúa Trời, này tôi đến. Trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn của Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ 2, Sư đồ Phao-lô cũng nói rằng vì trong Ngài tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng Đức Chúa Giêsu là chủ đề chính của Kinh Thánh Cựu Ước. Và tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước đã được ứng nghiệm qua Ngài. Chúng ta hãy suy nghĩ xem cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm ứng nghiệm luật pháp như thế nào. Cách đây mấy tuần chúng ta đề cập đến việc cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm ứng nghiệm luật đạo đức ra sao. Ấy là bởi vì Ngài đã đến để sống một đời sống hoàn hảo. Và rồi Ngài đã phải chết trên thập tự giá để trả món nợ tội lỗi cho chúng ta. Ngài đã phải làm điều đó để cho chúng ta một cơ hội để chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời. Và nhờ làm điều đó mà Ngài đã làm trọn luật đạo đức. Và trong xuyên suốt lịch sử của nhân loại, Đức Chúa Giêsu là nhân vật duy nhất sống một đời sống trọn vẹn và giữ hết tất cả những luật pháp của Đức Chúa Trời. Còn nếu nói về luật dân sự thì sao? Tất cả những luật lệ được đặt ra về những gì mà quốc gia Israel cần phải giữ và những cái điều lệ, những cái chính sách của họ. Và nếu như có ai đó đọc xuyên suốt qua Cựu Ước thì sẽ thấy được ghi lại rất là nhiều. Họ có luật về cách mà phải ăn mặc như thế nào, cách mà phải ăn uống ra sao. Họ có cái luật làm sao để mà trồng trọt chăn nuôi, có luật để mà hướng dẫn cách mà quan hệ với nhau trong xã hội. Tất cả những luật đó được đặt ra để giúp cho họ làm sao để mà điều khiển một quốc gia. Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm ứng nghiệm luật này như thế nào vậy? Việc Đức Chúa Giêsu Ngài đã phải chịu chết, ấy là sự chối bỏ cuối cùng mà dân Israel đã dành cho Ngài. Đó là lúc mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã chấm dứt việc mà Ngài đối xử với họ như là một quốc gia. Và khi Ngài đã không xem họ là một quốc gia nữa, thì luật dân sự đã không còn nữa. Như vậy thì điều đó nó đã được làm trọn ở trong Đấng Christ là như thế nào? Khi Đức Chúa Giêsu Ngài được cất lên trời, Ngài đã sai Đức Thánh Linh xuống và rồi Ngài đã cho ra đời Hội Thánh của Chúa. Trong thơ Phi-rơ nhất chương thứ 2, Phi-rơ đã luận về điều này rất là tốt. Phi-rơ thứ nhất chương 2 từ câu 4, Sứ đồ Phi-rơ cho biết như thế này: hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người lọi ra nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà làm chức tế lễ thánh để dân sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh chép: này ta đặt tại Si-ôn một hòn đá gốc nhà đã được chọn lựa và quý trọng. Ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn. Vậy, với anh em là người đã tin, thì Ngài là quý giá. Nhưng với những kẻ không tin, thì hòn đá bị thợ xây lọi ra đã trở nên đá góc nhà, và là hòn đá gây cho vấp chân, tảng đá làm cho vấp ngã. Họ bị vấp ngã vì không vâng giữ đạo như đã định sẵn cho họ rồi. Ở đây, Phi-rơ giải thích rằng chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến với dân Do Thái của Ngài, nhưng mà họ đã chối bỏ Ngài. Và bởi vì họ đã chối bỏ Ngài, họ đã giết Ngài, cho nên khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài bị treo trên thập tự giá, thì Ngài đã cho tất cả chúng ta đều có cơ hội đến với Ngài. Và rồi tiếp tục những câu kế tiếp, Phi-rơ ông nói những câu mà ngôn ngữ được dùng ở đây là chỉ dành cho dân Israel trước đó mà thôi. Đối với những người đã tin Chúa, từ câu 9 đến câu 10, Phi-rơ cho biết rằng, nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Việc Đức Chúa Giêsu Ngài chết trên thập tự giá đã làm trọn luật dân sự, bởi vì từ lúc đó trở đi thì Đức Chúa Trời Ngài không còn một cái dân nào gọi là dân tuyển của Ngài nữa. Và cảm ơn Chúa là nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu mà ngày hôm nay cả người Do Thái lẫn những người dân ngoại là những ai tin Chúa được gọi là người của Đức Chúa Trời, chứ không còn là một dân tuyển nào trước đây nữa. Và chúng ta ngày hôm nay được gọi là hội thánh. Do vậy mà trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 43, Đức Chúa Giêsu nói rằng, vậy nên ta nói với các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân sẽ đem kết quả về cho vương quốc ấy. Còn nói về luật, về các nghi lễ thì sao? Làm thế nào để Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm ứng nghiệm những luật về nghi lễ đó? Để làm trọn những điều này thì rất là đơn giản. Ngài đã chết trên thập tự giá. Khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, thì tất cả những luật lệ về nghi lễ đã không còn nữa. Còn nhớ cách đây vài tuần, bài học dành cho các em thiếu nhi nhắc cho chúng ta nhớ điều gì đã xảy ra khi Đức Chúa Giêsu Ngài chịu chết trên thập tự giá không? Một trong những biến cố xảy ra ấy là bức màn ở trong đền thờ đã bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Tại sao mà chúng ta lại nhấn mạnh đến việc mà bức màn bị xé ra mà là từ trên xuống dưới vậy? Chúng ta nhấn mạnh điều đó là bởi vì chính Đức Chúa Trời là Đấng đã làm điều đó. Và như mọi người đã biết, theo những gì chị Wendy giải thích, đó, cái tấm màn đó nó cao đến nỗi mà không có ai mà có thể với tới được để mà làm điều đó cả. Và Kinh Thánh cho biết rằng khi Đức Chúa Giêsu Ngài tắt hơi, bức màn ở trong đền thờ đã xé ra làm hai từ trên chí dưới. Điều đó có nghĩa rằng nơi chí thánh được mở ra. Việc mà luật dân sự, luật về dân của lễ, tất cả đều không còn nữa. Hay nói khác hơn, chúng ta có thể nói theo cách Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói, mọi sự đã được trọn. Và nếu như ai muốn nghiên cứu sâu hơn, tôi khuyến khích mọi người hãy đọc và hãy nghiên cứu trong sách Hebrew, là sách nói về nhiều chi tiết trong vấn đề này. Trong thơ Hebrew chương 10, câu 19 và 20, tác giả Hebrew cho biết rằng, vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi chí thánh, bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác của Ngài. Hay nói khác hơn, qua đời sống, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã mở cho chúng ta một con đường đến với Đức Chúa Trời. Ngài đã chấm dứt luật về nghi lễ. Chúng ta không còn tiếp tục thờ phượng Chúa với huyết của bò hay là của chiên đực nữa. Chúng ta cũng không còn phải giữ những cái nghi lễ hoặc là về dân hiến nữa. Thực tế đã cho thấy chỉ một thời gian ngắn sau khi Đức Chúa Giêsu chịu chết, Chúa, Đức Chúa Trời Ngài đã cho phép quân đội La Mã đến để san bằng và phá hủy thành Jerusalem. Luật về dân sự chỉ có giá trị khi mà dân của Chúa là một tuyển dân, là một quốc gia thời bấy giờ mà thôi. Nhưng mà bây giờ đã không còn nữa. Và luật về nghi lễ nó chỉ có giá trị mãi cho tới khi chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã phải chịu chết trên thập tự giá, Ngài là con sinh tế cuối cùng. Và rồi khi mà Ngài đã chịu chết thì luật về nghi lễ cũng không còn tồn tại nữa. Do vậy mà một cái luật duy nhất của Đức Chúa Trời vẫn còn giá trị để chúng ta tuân giữ lấy, ấy là luật đạo đức mà thôi. Và đó là nền tảng cho tất cả mọi sự. Và luật đó định nghĩa cho chúng ta thấy được đặc tính của Đức Chúa Trời là như thế nào. Hebrew chương 7 câu 18 và 19 giải thích rằng: như vậy một mặt điều răn cũ bị để qua một bên vì yếu kém và vô hiệu bởi luật pháp không thể khiến điều gì toàn hảo được. Mặt khác, có một niềm hy vọng tốt hơn được ban cho để qua đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, những gì mà luật pháp đã không thể làm được thì Đấng Christ Ngài đã làm trọn. Chúng ta không cần thiết để thấy cái hình bóng nữa, bởi vì Đức Chúa Giêsu chính Ngài đã là những gì bày tỏ chúng ta một cách rất là thực tế. Hebrew chương 8 câu 8 và câu 9 cũng cho biết rằng: nhưng Đức Chúa Trời khiển trách dân Do Thái khi Ngài phán: này, những ngày đến khi ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda, không giống như giao ước ta đã lập với các tổ phụ họ, trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi Ai Cập, vì họ không trung tín giữ giao ước ta, nên ta bỏ mặc họ. Chúa phán vậy. Hay nói khác hơn, ở trong Đấng Christ thì tất cả mọi sự sẽ khác hơn, hay là sẽ có một giao ước mới. Trong chương 9 câu 10 của thơ Hebrew nói về luật cũ, ấy là nó chỉ liên quan đến đồ ăn, thức uống và các lễ thanh tẩy khác nhau, còn các luật lệ buộc xác thịt phải tuân thủ cho đến thời kỳ cải cách. Do vậy mà những luật lệ về lễ nghi chỉ nhằm một mục đích là hướng mọi người đến với Đấng Christ, là Đấng Ngài sẽ đến sau này. Và rồi điều thực tế đã xảy ra, ấy là Đấng Christ Ngài đã đến, Đấng Messi Ngài đã đến. Do vậy mà nếu như chúng ta nghiên cứu, học kỹ chi tiết những gì đã được ghi lại trong Hebrew thì mình sẽ thấy rằng chính Đức Chúa Giêsu, bằng tất cả sự vinh quang của Ngài mà Ngài đã làm trọn hết tất cả những luật mà đã được đề cập đến trong Kinh Thánh. Hãy tưởng tượng xem, một cái sự khẳng định vô cùng sâu sắc mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã tuyên bố ngay trong cái bài giảng đầu tiên của mình tại trên núi này, và nhiều người tụ tập xung quanh Ngài để nghe Ngài giảng, và Ngài cho biết rằng Ngài đến để làm trọn luật pháp, thì không biết rằng họ phải lĩnh hội vấn đề này như thế nào, đúng không? Như chúng ta đã học trước đây, luật pháp nó không thể khiến con người trở nên công bình được. Và nhiều lần trong Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta biết hết lần này tới lần khác rằng chính Đức Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài làm trọn luật pháp của Ngài. Và tội lỗi của chúng ta đã ngăn cản chúng ta khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài là Đấng mở một con đường cho chúng ta để chúng ta được sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 4 cho biết rằng: để sự công bình mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo Thánh Linh. Thật là tuyệt vời những gì Phaolô nói ở trong câu này. Cũng cho biết rằng nhờ Đức Chúa Giêsu mà giờ đây chúng ta có thể được làm trọn những luật gì mà luật pháp đã đòi hỏi. Và cũng nhờ Đức Chúa Giêsu mà chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời và được Ngài gọi chúng ta là người công bình. Còn nhớ Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói gì với Phi-e-rơ không? Đừng có lo về vấn đề mà những động vật không tinh sạch hay là những cái nghi lễ nữa. Nhưng mà luật đạo đức thì vẫn còn. Và trong những tuần sắp tới đây, khi chúng ta học về luật đạo đức, chúng ta sẽ thấy rằng những gì mà Chúa Giêsu dạy trong luật đó, chúng ta sẽ tự hỏi rằng làm thế nào để chúng ta có thể giữ được những luật như vậy. Và câu trả lời ấy là chỉ trong Đức Chúa Giêsu mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Giêsu Ngài cho biết rằng Ngài là một con đường duy nhất để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Khi mà Đức Chúa Giêsu đến, Ngài không phải là đối tượng để mà họ mong đợi. Nhưng mà Ngài là đối tượng vĩ đại hơn những gì mà họ mong đợi rất là nhiều. Ngài đến không phải để thay đổi cái hoàn cảnh của họ, nhưng mà Ngài đến để thay đổi chính họ từ trong ra ngoài. Ngài đến để ban cho họ mục đích. Mục đích đó là mục đích đời đời. Để rồi gia đình của chúng ta, để rồi thế giới của chúng ta có thể được thay đổi mãi mãi. Và điều đó đúng đối với tất cả mọi chúng ta ngày hôm nay. Không cần biết là chúng ta nhìn xem Đức Chúa Giêsu ở mức độ nào, nhưng mà Ngài luôn luôn vĩ đại hơn những gì mà chúng ta biết về Ngài. Khi mà chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, thì để nghiên cứu lời của Ngài, chúng ta phải làm sao đây? Khi đọc lời của Chúa, chúng ta không bao giờ nên ghi xuống một loạt những cái luật, những điều này, điều kia. Nhưng mà chúng ta đọc lời của Chúa để chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai và để làm sáng danh Ngài. Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời, Ngài đã làm gì để Ngài có hội thánh của Ngài không? Chính Đức Chúa Giêsu, Ngài đã phải chịu chết để sinh ra hội thánh của Ngài. Và điều đó khiến cho chúng ta phải có một cái nhìn về hội thánh như thế nào. Hội thánh của Chúa quan trọng tới mức mà chính Đức Chúa Giêsu, Ngài phải chịu chết để sinh ra hội thánh của Ngài. Và rồi Ngài lại ban hội thánh của Ngài cho chúng ta, Ngài ban chúng ta cho nhau để cùng phục vụ, để cùng được lớn lên. Và để rồi cùng nhau làm trọn mục đích của Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta đã làm được đến đâu rồi? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.